Như vậy thì Chúa Kitô bảo những người nghe Ngài là cứ qua cái nhìn sẽ khám phá ra các dấu chỉ của những ý nghĩa. Rồi cũng liên quan đến những cái nhìn, thì tin mừng có một câu chuyện như thế này. Trong Phúc Âm, Matthew chương 13. Nước trời cũng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên, trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Thực sự không phải là khi lúa mọc lên và trổ bông thì lúc bấy giờ mới có cỏ lùng. Nhưng mà nó có từ lâu rồi. Chỉ vì người ta lẫn lộn trong cái màu xanh của lúa và màu xanh của cỏ. Nó là hậu quả của những giấc ngủ thiếu cái nhìn. Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta thiếu những cái nhìn như thế này biết bao. Các mục đồng, ba vua đã nhìn ngôi sao dẫn đường và sau cùng thì khám phá thấy Thiên Chúa đã giáng sinh. Khởi đầu những gặp gỡ của ân sủng đều khởi đầu từ những cái nhìn. Chúng ta hãy nguyện cầu cho chúng ta biết nhìn để chúng ta được thấy.
Lạy Chúa, Chúa cho con nhiều cơ hội để gặp gỡ ơn sủng, nhưng con đã không nhìn kỹ, nhìn đủ. Khó khăn trong đời sống hôn nhân, nghèo đói trên đất nước, sự kiện nào cũng có nguyên nhân. Con không thấy, vì con không quen nhìn. Người mù ở cổng thành Jericho đã thấy Chúa, rồi theo Chúa về Jerusalem. Anh ta đã gặp ơn cứu độ. Ngày đó Chúa hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Tất cả các thấy đó hệ tại một yếu tố rất ngắn gọn, đó là lòng muốn của anh ta. Để thấy thì phải nhìn, để nhìn thấy thì phải muốn. Như thế, ước ao là điều kiện đầu tiên mở ra cho một chân trời mới. Xin cho con biết bỏ thì giờ cho những ngày tĩnh tâm, để con nhìn những nguyên nhân nào đang làm đời con mệt mỏi, mất vui. Con muốn lấy lời xin của anh mù làm lời kinh của con hôm nay. Thưa Thầy, xin cho con được thấy. Nhìn thứ hai, nhìn mà không thấy.
Thấy vì đã nhìn. Nhưng bạn thân mến, có nhiều cái nhìn mà lại không thấy. Kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta đã chứng minh điều đó. Có những lần chúng ta đứng cạnh nhau, rồi một người thì muốn chỉ cho người kia. Đấy, thấy không? Thế rồi người đứng bên cạnh hỏi lại, ở chỗ nào, đâu, đâu, chẳng thấy gì cả. Hai người cứ một bên thì bảo thấy không, một bên thì đâu, ở chỗ nào. Như vậy, anh chị em, nhìn nhưng chưa chắc đã thấy. Ước ao nhìn mà cũng chưa thấy. Có người chỉ cho mà cũng chưa chắc thấy. Như vậy thì còn gian nan biết bao. Có khi thấy mà lại không hiểu nữa. Thí dụ có một người nhìn bức tranh thì chỉ thấy nó là màu sắc thôi. Đâu có hiểu đó là hội họa. Và chúng ta thấy rõ có nhiều người nhìn một trang giấy thì chỉ thấy là chữ thôi. Bao nhiêu chữ, nhưng mà thật sự họ đâu có biết đọc, họ đâu có hiểu. Cho nên, nhìn thì có nhìn đấy, nhưng thật sự không có thấy rõ những cái gì ở đằng sau cái nhìn. Như vậy, để nhìn mà thấy, nghĩa là nhìn mà hiểu, thì qua cái nhìn tiếp cận ở bên ngoài, người nhìn phải đi vào một thế giới khác nữa, thế giới của nội tâm. Cái thế giới nội tâm này quyết định cái nhìn nào là cái nhìn thấy và cái nhìn nào là cái nhìn không thấy. Cũng như sự hiểu biết quyết định cho người ta, người nào nhìn thì chỉ thấy chữ không, mà người nào nhìn thì biết đọc và hiểu những dòng chữ. Nguyên nhân làm cho nhiều người nhìn Đức Kitô mà không thấy đó là Thiên Chúa. Bởi vì cái thế giới nội tâm của họ cắt nghĩa sai về những cái nhìn của họ nơi Chúa Kitô. Một cái tảng đá thì nó luôn luôn là tảng đá. Tự nơi sự vật này không bao giờ nó sai về bản chất của nó. Thế nhưng mà có người nhìn tảng đá thì bảo rằng đấy là một ngôi mộ. Như vậy thì không thấy điều phải thấy. Nó luôn luôn sai về phía mình, sai về phía chủ thể nhìn. Cái nơi chủ thể nhìn này, nó có một cái đà cản, và cái đà cản đó làm cho ta không thấy rõ ở đằng sau những cái gì ta nhìn. Chúa Kitô thì nói ở trong phúc âm của Thánh Matthew là hãy lấy cái xà ra khỏi mắt của anh trước, rồi anh sẽ thấy. Theo lời của Chúa Kitô thì để nhìn rõ, con người phải chuẩn bị để sửa sang ở phía của mình. Phải lấy cái xà ra khỏi mình. Điều đó không có dễ. Nó không dễ bởi vì người ta không biết là mình có cái xà đó. Rồi có khi biết nhưng mà lại không có đủ năng lực để lấy ra. Rồi có khi người ta lấy nhưng mà lấy nửa chừng. Nó không trọn vẹn. Cho nên những cái nhìn thì có thấy đó, nhưng mà hiểu trọn vẹn thì vẫn chưa. Một cái thí dụ khác trong đời sống của chúng ta. Thí dụ một người đi qua thì nhìn một ngôi mộ và thấy đó nó chỉ là một nấm đất thôi. Thế nhưng tại sao đêm tối đến khi họ đi ngang qua một mình thì họ cảm thấy sợ? Nó chỉ là nấm đất, tại sao lại sợ? Như vậy cái đà cản nó nằm ở phía của người nhìn. Rồi có khi cũng chỉ là một ngôi mộ, nhưng người thì sợ, người thì không sợ. Như vậy, tự nơi sự vật, nó luôn luôn đúng. Chỉ có người nhìn sự vật có cái đà cản và làm cho họ nhìn sự vật nó sai đi mà thôi. Cái thế giới nội tâm này cắt nghĩa những hình ảnh và cho cái người nhìn đó những ý nghĩa khác nhau. Thật sự, cái đà cản này nó không cho con người được tự do hoàn toàn để mà nhìn khách thể nữa. Cái đà cản này nó nằm ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể là giáo dục, là tập quán, là môi trường chúng ta sống, là sức khỏe. Nói tóm lại là những gì nó liên quan tới con người. Thế khi chúng ta nhìn một sự vật mà chúng ta nhìn sai, thì cái sai lạc về sự vật này nó sẽ xảy ra dưới 3 cấp bậc như sau. Thứ nhất, sai ít. Cái sai ít là cái mà làm cho người ta đau khổ ít. Tôi mua lầm một cái áo, cái chuyện đó, sai ít thôi. Tôi đi lầm một khúc đường, sai ít thôi. Tôi có thể đi trở lại. Nhưng có những cái sai. Người ta lập gia đình, người ta quyết định một ơn gọi. Mua lộn cái áo thì trả lại. Bây giờ cưới lộn một con người, trả cho ai? Cho nên những cái nhìn về sự vật này, tùy theo cấp bậc cái đà cản của mình mà nó sẽ sai lạc ít hay nhiều. Trong 3 cái sai lạc đau đớn nhất là cái sai lạc quyết định bỏ Chúa Kitô. Chúng ta thấy Giuđa đã quyết định và sau cùng anh ta đi đến cái chết. Đời sống là nhìn. Chúng ta nhìn chung quanh, nhìn lên trời cao, nhìn đất thấp. Nhìn mà không thấy rõ hướng thì đời sẽ đi sai. Khi chọn sai, đời sẽ khổ. Tất cả hạnh phúc của con người hệ tại những cái nhìn đúng và lựa chọn đúng. Có người nhìn Đức Kitô nhưng mà bảo đó là một tên mê ăn uống, là một tên tội lỗi. Trong những cái nhìn này, chúng ta nói tới một khía cạnh khác của một cái nhìn mà chúng ta ấp ủ trong đời sống của chúng ta, đó là cái nhìn về thiên đàng. Trong tin mừng của Thánh Matthew chương 25, nói về cái nhìn này, một cái nhìn quan trọng, một cái nhìn liên quan tới đời sống của chúng ta như sau.
Đức vua nói với những người bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho ma quỷ và các ác thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom. Bây giờ những người ấy sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát hay là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không giúp đỡ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính thì vào hưởng sự sống muôn đời.
Qua bài tường thuật vừa rồi, thì chúng ta thấy để nhìn cần phải có những điều kiện. Cuộc sống vĩnh hằng của họ rơi vào trầm ải bởi vì họ không nhìn thấy Chúa Kitô nghèo đói. Để nhìn mà thấy thì cần cái điều kiện Chúa đã chỉ cho. Điều kiện đó là phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Tin mừng Matthew chương 5 câu 8. Như vậy điều kiện để nhìn mà thấy được là cần một tâm hồn trong sạch. Đam mê và tội lỗi là những mây mù, nó cản lối. Nó làm cho người nhìn không còn nhìn thấy rõ. Nội tâm của chúng ta cắt nghĩa những cái nhìn của chúng ta sai lạc. Thí dụ, cũng một người đàn bà phạm tội, nhưng mà những người Pha-ri-siêu thì nhìn thấy rằng người đàn bà này bị bắt quả tang ngoại tình, cho nên theo luật thì chúng tôi phải ném đá. Chúa Kitô thì lại nhìn thế này, ta không xử tội ngươi đâu. Đi đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa anh chị em, như vậy cùng một sự kiện nhưng mà hai cái nhìn và hai lối thấy khác nhau. Những người Pha-ri-siêu thì không nhìn thấy độ lượng bao dung, bởi vì họ không có cái trái tim bao dung độ lượng. Câu nói của Chúa, ai trong các ngươi sạch tội thì ném đá trước đi, cho thấy cái điều kiện để nhìn thấy vẻ đẹp là một trái tim bao dung sạch tội.
Lạy Chúa, để hạnh phúc thì con phải nhìn rõ. Thế giới nội tâm con bị đục vì lo âu, vì tội lỗi, vì đam mê. Nên nhìn mà không thấy, thấy mà hiểu sai. Xin Chúa cho con quả tim mới, để con có cái nhìn đúng về người chung quanh con đang sống với. Và quan trọng hơn nữa là nhìn rõ về chính con. Theo cái nhìn của Chúa thì cứ khởi đầu bằng lòng thương xót. Có lòng bao dung, độ lượng, con sẽ nhìn cuộc đời rõ và đúng hơn.
Sau cùng, làm sao để chúng ta biết rằng chúng ta đã nhìn và chúng ta đã thấy? Để biết mình nhìn mà có thấy hay không, thì chúng ta cần phải kiểm chứng. Có hai cách để kiểm chứng. Thứ nhất là chúng ta xét về kết quả của những cái nhìn. Thí dụ, sau cái nhìn vào Chúa, đời sống của tôi thế nào? Nghĩa là chúng ta đi tìm cái kết quả sau cái nhìn của chúng ta. Thứ hai là Chúa nhìn sự vật, Chúa nhìn con người như thế nào? Thứ nhất, cái kẻ mà thấy Chúa đó thì đời họ phải có sự biến đổi qua hành động của họ. Chúng ta thấy trong Phúc Âm, lúc mà người mù được sáng mắt thì họ nhìn thấy Chúa. Cái kết quả là họ lên đường theo Chúa. Bởi vì người mù có tự do có thể trở về lập nghiệp làm ăn. Tại sao họ lại theo Chúa? Hai môn đệ của Gioan cũng vậy. Khi nhìn thấy Chúa rồi thì lưu lại và ở lại với người. Tức là họ thay đổi cái lý tưởng đời sống của họ. Rồi câu chuyện người đàn bà ngồi ở bên giếng nước cũng vậy. Sau khi nói chuyện với Chúa, thì người đàn bà này chạy vào trong làng và nói cho mọi người ở trong làng biết về Chúa. Rồi trên đường Emmaus, hai môn đệ cũng vậy. Khi thấy Chúa rồi, thì họ lập tức trở về Jerusalem. Nghĩa là một người mà thấy Chúa là một người có cái thay đổi trong đời sống của họ. Kẻ đó là kẻ nhìn và đã nhìn thấy. Còn những kẻ không có sự thay đổi thì họ chỉ nhìn thôi, chứ họ không có thấy. Thứ hai là chúng ta học xem cách Chúa nhìn như thế nào. Trong Phúc Âm của Thánh Matthew, khi Chúa thấy người ta đến chiều tối rồi mà chưa có gì ăn, thì Chúa nói với các môn đệ rằng Thầy thấy đám đông này thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Thế là Chúa nhìn với cái lòng xót thương. Đó là cách Chúa nhìn. Rồi chúng ta tìm thấy nữa như ở căn nhà của Maria trước cái chết của Lazaro. Phúc âm Gioan ghi lại thế này. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc. Đức Kitô thổn thức trong lòng và xao xuyến. Đức Giêsu liền khóc. Tức là cái nhìn của Ngài luôn luôn là một cái nhìn thương xót. Cho nên để xét mình về những cái nhìn của mình, thì chúng ta có thể dựa vào hai tiêu chuẩn này để mà hỏi linh hồn của mình. Thứ nhất, tôi có cái nhìn nhân ái đối với tha nhân không? Thứ hai, có cái gì thay đổi trong lối sống của tôi hay không? Nếu không có, thì những gì mà tôi nhìn, tôi chỉ nhìn, chứ tôi chưa có thấy. Biết bao nhiêu người nhìn Chúa Giêsu, nhưng mà đâu có thấy đấy là con Thiên Chúa đâu. Cho nên phải có cái thay đổi ở trong tôi. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, thấy Chúa khát, hoặc là khách lạ hay đau yếu, ngồi tù mà không giúp đỡ Chúa đâu? Rồi Chúa trả lời thế này. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế, cho một người trong những người nhỏ bé nhất đây là các ngươi không làm cho chính ta. Lời của Chúa Kitô là một chứng từ minh xác rằng cái cách ta nhìn trong cuộc sống nó liên hệ tới số phận đời đời của chúng ta.
Lạy Thiên Chúa của con, Chúa đã nhìn con bằng con mắt giàu lòng thương xót. Khi con nhìn mà không được lòng thương xót hướng dẫn, thì con có thể nhìn sai nhiều lắm. Nhìn sai thì hành động sai. Sai nhiều hay ít mà cuộc sống trở nên hoang vu nhiều hay ít. Cái nhìn bằng mắt xác thịt chỉ là thấy sự vật bên ngoài, còn biểu tượng bên trong mới lại là cái chính. Trong thân phận làm người của con, xin Chúa tiếp tục nhìn con bằng lòng thương xót của Chúa.